Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm kim tự tháp tài sản. Đây là một kim chỉ nam trong việc đầu tư. Và khi mà chúng ta hiểu được cái khái niệm tài chính mang tính tổng quát được mô hình hóa này, thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh rõ ràng hơn về cái loại tài sản mà mình đang sở hữu, cũng như những cái rủi ro và khả năng sinh lợi của nó. Khách mời của Cơm áo gạo tiền tuần này là chuyên gia môi giới các khoản vay Mortgage Broker Roland Quang Nguyễn, là giám đốc điều hành của ALZ Solution. Xin được chào anh Quang Nguyễn.
Xin chào quý vị và cảm ơn chị Bích Ngọc. Hôm nay Quang đến đây không phải dưới vai trò của một người Mortgage Broker, mà là một người đang tham vấn về đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ cùng với kinh nghiệm đầu tư của bản thân, với cái mong muốn chia sẻ một số nền tảng tư duy để giúp Quang xây dựng nền tảng tài chính của mình tại Úc cho cả cá nhân và gia đình. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Quang xin được chia sẻ với mọi người về kim tự tháp tài sản. Đây là khung tư duy hay là framework về tài sản mà đã giúp cho Quang đánh giá và đưa ra các quyết định về đầu tư cũng như là quản lý tài sản của mình. Quang hy vọng qua buổi nói chuyện này, quý vị thính giả sẽ có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích để xây dựng sự thịnh vượng về tài chính cho bản thân và gia đình.
Rất là cảm ơn anh Roland Quang Nguyễn. Chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là những cái thông tin mà anh Quang Nguyễn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hay có những cái vấn đề mang tính cá nhân thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia tài chính để được tham vấn một cách cụ thể. Khi mà Bích Ngọc nghe đến cái chữ mà kim tự tháp về tài sản á, thì Bích Ngọc hình dung được thì nó là một cái kiến trúc hình chóp, đúng không ạ? Nó thu nhỏ dần về đỉnh, rồi ở dưới đáy là những cái tam giác to hơn. Thì chắc là sẽ nhờ anh Roland Quang Nguyễn giải thích cho chúng ta cụ thể hơn cái kim tự tháp tài chính nó bao gồm những tầng nào, ý nghĩa của nó ra sao.
Dạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc. Quang sử dụng và mình đưa ra cái mô hình kim tự tháp tài sản dựa trên một số các cái nền tảng về quản lý tài chính. Ở đây thì tiếng Anh thì mình sẽ có về cái investment pyramid. Và nếu mà mình tham khảo các cái tài liệu tiếng Việt, nó gọi là tháp tài sản. Mà khi mà Quang kết hợp hai cái khái niệm này lại thì Quang gọi là kim tự tháp tài sản. Đơn giản nhất ở đây chúng ta hiểu từ khái niệm tiếng Anh, đó là investment pyramid. Nếu mình dịch nôm na ra là kim tự tháp đầu tư, khái niệm này cực kỳ đơn giản, dựa trên châm ngôn của giới đầu tư là high risk, high returns. Tức là nếu mà mình chấp nhận cái mức độ rủi ro cao hơn, lợi nhuận của chúng ta phải cao hơn. Cha ta thường nói là liều ăn nhiều đó. Kim tự tháp này chỉ có 3 tầng thôi. Đó là tầng đáy, là base level, là cái tầng hỗ trợ với rủi ro thấp, lợi nhuận thấp nhưng mang tính ổn định. Ví dụ như là tiền hoặc là các cái tài sản tương đương tiền. Ở đây mình nói như là tài khoản tiết kiệm dài hạn, term deposit. Các cái hình thức đầu tư này rất là an toàn luôn. Và tiền là an toàn nhất rồi, không? Tiền trong tay mình. Mình muốn xài như thế nào cũng được, nó không có chịu sự chi phối quá lớn từ phía thị trường. Rồi, ở tầng giữa là middle level. Ở đây thì chúng ta sẽ chấp nhận cái rủi ro cao hơn với cái mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, nhưng nó mang tính chất ổn định về dài hạn. Chẳng hạn giống như là Broad Market Index Fund, tức là các cái quỹ đầu tư chỉ số mà rộng và nó base theo cái với phương thức đầu tư thụ động và nó base theo cái sự di chuyển của thị trường. Chẳng hạn như chúng ta nói là ASX 200 thì nó sẽ benchmark theo cái thị trường. Và nếu mà chúng ta theo dõi thì ASX 200 từ cái thời điểm khởi đầu của nó đến thời điểm hiện tại thì cái xu hướng của nó là xu hướng tăng đều. Ngoài ra thì chúng ta có thể có bất động sản dưới hình thức đầu tư như mọi người thấy ở Úc thì nó sẽ có nhiều rủi ro hơn. Đa số là mình mua nhà, mua bất động sản là mình đi vay thì mình sẽ phải chịu rủi ro về lãi suất. Như vừa rồi mọi người thấy lãi suất nó tăng từ 2% lên hiện tại là tầm khoảng trên 6%. Rồi rủi ro về dòng tiền, nếu mà lãi suất tăng như vậy thì cái thu nhập của chúng ta, cái dòng tiền đi về và cái nghĩa vụ phải trả tiền lãi vay cả gốc và lãi nó sẽ tăng lên. Thì rủi ro về dòng tiền như vậy chúng ta có quản lý được hay không? Và trong trường hợp chúng ta không có quản lý được cái rủi ro về dòng tiền này, chúng ta buộc phải bán tài sản, phải thanh lý tài sản của mình. Thì như mọi người biết, nếu mà mình bán một cái mã chứng khoán thì có thể là chúng ta bán cái giá thấp, nhưng mà chúng ta có thể thanh lý được tài sản tương đối nhanh, thường là mất một vài ngày và mất đến 3 đến 5 ngày để tiền về nếu mà chúng ta chấp nhận được cái giá, tức là cái quá trình mua bán tương đối dễ dàng. Nhưng mà với một cái bất động sản thì mọi người biết để bán được một cái nhà thì realistically chúng ta expect là nó mất khoảng 6 tháng chuẩn bị, ví dụ như nhà đang cho thuê hay là chúng ta cần phải dọn ra cái nhà đó để mình bán, kiếm một cái nhà khác để đi thuê, thuê xong phải dọn đồ xong là phải liên lạc với real estate agent, mình làm các cái bước giống như là trang hoàng, staging, dọn dẹp rồi mới mang lên thị trường chào bán, kiếm người mua, negotiate, thương lượng về giá. Ví dụ người mua thì họ cũng cần phải đi vay, rồi các cái bước để thương lượng về giá, rồi sau đó là chờ ngân hàng của người mua chấp nhận cho họ vay, rồi đến cái bước settlement. Thì đi qua cả cái quá trình như vậy nó mất rất là nhiều thời gian. Trường hợp nếu mà chúng ta cần phải bán gấp, ta buộc phải bán với lại cái mức giá nó thấp hơn cái giá thị trường. Chúng ta có thể có cái từng mã chứng khoán đơn lẻ, ví dụ như là large cap thì các cái mã chứng khoán của các ngân hàng lớn đó, hoặc là các cái công ty về khai khoáng BHP, Billiton, hoặc là small cap thì những cái công ty mà cái quy mô của nó nhỏ hơn, là từng mã chứng khoán đơn lẻ. Thì ở đây rủi ro của nó sẽ không quá cao, bởi vì hồi nãy chúng ta nói là tính thanh khoản của những cái mã này khá là tốt, ngoại trừ là mình mua bằng margin đi ha, margin tức là vay để mua. Thì nếu mà chúng ta mua bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ không có phải chịu rủi ro về dòng tiền và rủi ro về lãi suất quá lớn, từ bản chất là mình không có đi vay. Chẳng hạn như lỡ mà các bạn có mua vào cao xong rồi giá nó hạ thì mình vẫn có thể giữ cái mã chứng khoán đó cho đến khi là cái giá của nó lên lại. Small cap hoặc là big cap, và đặc biệt là big cap hay gọi là blue chip đó, thì họ đã chứng minh được cái thời gian tồn tại và mang lại cái giá trị trong một thời gian rất là dài cho thị trường rồi. Cho nên là cái việc mà nếu mà chúng ta có thể hold được thì chúng ta vẫn có thể có những cái lợi tức nhất định, chẳng hạn như là cổ tức. Và cuối cùng ở trong cái mô hình này đó là tầng đỉnh, là tầng summit. Ở đây thì rủi ro cao, và thường vào chúng ta khi mà đầu tư hoặc là bỏ tiền hoặc là invest vào trong cái khoản này thì chúng ta thường nhắm vào mức độ tăng trưởng của tài sản, tức là cái giá của nó tăng lên đó, chứ không nhắm vào dòng tiền. Và tiêu biểu là các cái sản phẩm tài chính phái sinh, derivatives như là futures hoặc là options, hoặc là các cái tài sản sưu tập, collectibles. Cách đây khoảng 2-3 năm thì chúng ta sẽ rộ lên là các cái tài sản đặc biệt như là túi Gucci, Chanel. Nó khá là nổi ở Việt Nam hiện tại là của bà Trương Mỹ Lan, thì bà muốn giữ lại hai cái túi Hermes của da cá sấu trắng, da cá sấu Bạch Tạng. Cái mức tăng giá của nó tùy thuộc vào thị trường, tuy nhiên là để tìm được một cái người khác người ta muốn chịu trả ra cái số tiền để họ mua những cái tài khoản sưu tập như vậy thì nó cũng không có dễ dàng. Và cái rủi ro về vốn hóa, tức là cái khả năng thanh khoản, nó khá là cao. Ở đây chúng ta không bàn tới các loại chi phí cho việc đầu tư tài sản. Đôi khi các cái chi phí có giá trị cụ thể, tức là dollar value nó rất là lớn, và các cái chi phí cơ hội. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta mua nhà hoặc là bán nhà đi, thì chúng ta biết là mình trả trên phần trăm giá trị tài sản. Chẳng hạn như là stamp duty là rơi vào đâu đó tầm khoảng 5.5%. Nó tùy bang, nó khác nhau. Và khi mà chúng ta bán nhà thì cái tiền commission cho real estate agent nó trung bình nó rơi vào khoảng 1.5% cộng với lại GST, và cộng thêm là các cái chi phí về quảng cáo, đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 2-3 ngàn nữa. Những cái chi phí phát sinh như vậy khi mà chúng ta nhân từ phần trăm ra tiền nó khá là lớn. Ví dụ bán một căn nhà $1,000,000 thì chi phí để bán nó rơi vào khoảng 20 ngàn, còn chưa kể là bán xong thì nếu mà đóng thuế thì số tiền mình phải đóng thuế nữa. Đôi khi chúng ta không nghĩ đến các cái chi phí, hoặc chúng ta không hiểu, không biết về các cái chi phí, nhưng mà nó vẫn luôn luôn tồn tại. Và chúng ta khi mà quyết định đầu tư một cái gì đó thì chúng ta nên tìm hiểu về chi phí. Nói về chi phí thì còn có chi phí cơ hội. Và khi mà chúng ta phân tích về cái sự gọi như là phân bổ tài sản của mình á, ở trong cái tháp tài sản hay là tháp đầu tư, chi phí cơ hội chính là cái việc mà khi mà chúng ta bỏ ra cái số tiền giới hạn của mình để đầu tư vào một loại hình tài sản, thì cái số tiền đó sẽ không có thể được dùng để đầu tư vào một cái loại hình tài sản khác, Và bởi vì chúng ta chấp nhận cái chuyện là chúng ta đang tập trung vào cái vấn đề phân bổ, cho nên là chúng ta sẽ không có nói về chi phí cơ hội ở đây.
Rất là cảm ơn anh Roland Quang Nguyễn vừa chia sẻ với chúng ta cái khái niệm về cái tháp đầu tư có 3 tầng. Tầng đáy là nơi mà chúng ta có những nguồn đầu tư nó mang lại rủi ro thấp, và rủi ro thấp thì đi kèm với lợi nhuận cũng thấp nhưng mà ổn định. Tiếp theo là cái tầng giữa, có thể là cái rủi ro nó cao hơn một chút cho nên nó cũng đi kèm với cái lợi nhuận hấp dẫn hơn. Và cái tầng cao nhất là cái rủi ro cao, thì đó là chúng ta nói về cái tháp đầu tư. Vậy thì với tài sản mà chúng ta đang sở hữu trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ chia nó theo cái mô hình kim tự tháp này như thế nào?
Dạ thưa chị, với cái lý thuyết gốc như vậy thì các cái nhà gọi như là phân tích tài chính ở Việt Nam thì họ phát triển ra một cái khái niệm gọi là tháp tài sản. Với tháp tài sản thì việc diễn giải các cái tầng nó được cụ thể hóa theo cái mục tiêu đặt ra cho các loại hình tài sản để cho mọi người có cái sự liên hệ tốt hơn á. Thay vì hồi nãy là mình đi từ tầng đáy đi lên, thì ở đây thì mình sẽ đi từ tầng trên đi xuống, tại vì nó sẽ có các điểm tương cận như vậy với cái investment pyramid hay là cái tháp đầu tư hồi nãy mình chúng ta vừa mới trao đổi. Cái tháp tài sản nó được trình bày như sau, nó có 5 tầng. Đầu tiên từ trên xuống thì hồi nãy mình nói là cái tầng summit, thì ở đây là tầng mạo hiểm, giống như chúng ta vừa mới nói, rủi ro cao, lợi nhuận cao. Và khi mà mình đầu tư thì cái phương châm đầu tư là đầu tư ngắn hạn. Và khi mà chúng ta đầu tư với một cái sự kỷ luật, khi mà mình thấy đạt được cái lợi nhuận chúng ta cảm thấy đủ thì chúng ta ra vào thị trường với một cái tương đối thường xuyên và tiêu chí là đánh nhanh thắng nhanh đó. Và ra vào thị trường với một cái tính kỷ luật như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái tăng trưởng và dài hạn. Timing thị trường có nghĩa là đưa ra cái yếu tố quyết định về việc khi nào chúng ta vào thị trường, khi nào chúng ta ra. Và chúng ta đầu tư theo cái tính chất thời vụ và opportunity, theo từng cái đợt sóng, theo từng cái cơ hội. Vốn chúng ta bỏ vào nó tương đối thấp, nó tương đối ít, nhưng mà và cái biên độ, cái cường độ mà chúng ta đầu tư nó sẽ dài hơn. Tiếp đến là tầng tăng trưởng. Ở tầng này thì các loại hình tài sản có thể được giữ hay được nuôi dài hạn hơn so với lại cái tầng mạo hiểm. Các tài sản này thì nó sẽ có cái intrinsic value, tạo ra được giá trị nhất định cho xã hội. Và nó có cái thang tăng trưởng. Ở đây thì chúng ta có thể có một số các cái growth stocks, là các cái mã chứng khoán tăng trưởng hay là bất động sản tăng trưởng. Để diễn giải thêm thì chúng ta có thể thấy được là những cái ví dụ như là những cái công ty khi mà họ đưa lên sàn có cái sự đầu tư từ đại chúng, thì họ sử dụng cái nguồn tiền này mà họ đạt được các cái mức tăng trưởng rất là nhanh. Chẳng hạn như là Uber là một cái ví dụ. Và thông thường với bất động sản thì nó là zoning, cái khả năng mà chúng ta có thể chia nhỏ một cái mảnh đất để tăng cái số lượng người sử dụng, thì nó tăng cái giá trị sử dụng của mảnh đất nó lên. Tiếp đến là tầng thu nhập. Ở tầng này thì chúng ta sẽ tạo ra thu nhập ổn định về dòng tiền để phục vụ cho các cái nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân và gia đình. Với chứng khoán thì chúng ta có dividend stock, tức là chứng khoán dòng tiền. Chứng khoán mà ở đây mà chúng ta đầu tư vào thường là blue chip stock, mình đầu tư vào và nhận cổ tức đều đặn hàng năm. Và bất động sản dòng tiền. Bất động sản dòng tiền thì chúng ta sẽ có những cái bất động sản cho thuê, và đặc biệt là bất động sản thương mại, thì dòng tiền của nó và cái tính ổn định của nó về cái người tenant nó sẽ cao hơn là bất động sản nhà ở. Bất động sản nhà ở thì thông thường tenant họ thuê là theo từng năm một. Còn bất động sản về thương mại thì người ta thuê, ví dụ như một cái shop front, họ sẽ thuê từ 2 đến 3 năm, với cái warehouse thường dài hơn nữa. Cái lớp tiếp theo là tầng phòng vệ, và các tài sản không có chịu cái sự chi phối quá lớn từ thị trường mà thường mang đến cái giá trị sử dụng nhất định đối với chủ sở hữu. Chẳng hạn như là owner occupied home, nhà mình mua để ở. Bây giờ mình nói là cái nhà của mình, thị trường nó có lên, nó có xuống như thế nào á, mình vẫn không bán nhà, tại vì cái nhà đó mình vẫn đang dùng để ở mà. Mình bán thì mình đi đâu? Và nếu mà thị trường lên thì mình bán cái nhà của mình xong, mình vẫn phải mua với một căn nhà khác, cái giá của nó cao hơn. Rõ ràng là nếu mà thị trường đi xuống thì mình sẽ không muốn bán, và mình sẽ sử dụng nó mà mình để ở. Tại vì nếu mà mình bán cái căn nhà đi, mình có một cái khoản tiền, nhưng mà sau đó thì mình lại phải đi thuê nhà. Và cái chính là cái hồi nãy chúng ta có nói đến intrinsic value, cái giá trị sử dụng của nó đó, giá trị nội tại, giá trị sử dụng của nó. Thì cái bất động sản nhà ở ở đây chính là cái việc mà chúng ta đang thuê cái căn nhà của mình để mình ở đó. Thì cái giả dụ như chúng ta đang thuê căn nhà của mình để mình ở đi, thì cái dòng tiền đó hàng năm nó là 30.000, 40.000 hay gì đấy đó, nó chính là cái giá trị nội tại của cái bất động sản nhà ở. Ví dụ như là family car, business car, đó phụ nhu cầu di chuyển hàng ngày cho gia đình và công việc. Khi mà các bạn tham khảo các lý thuyết này ở Việt Nam thì thường nó sẽ có xe. Tại vì xe nó là một cái tài sản mà giá trị cao, giống mức thu nhập của người Việt Nam. Nó không giống như là ở bên Úc thì mặc định là đa số ai cũng có xe để đi rồi. Ở Việt Nam thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có vàng vật lý, vàng miếng. Bên Úc thì nó sẽ không phổ biến. Tuy nhiên là mọi người vẫn có thể mua được vàng miếng nha. Đi vào Costco vẫn có thể mua được. Ngoài ra thì ở cái tầng phòng vệ này thì còn có tiền mặt nữa. Tiền mặt này thì cũng không cần phải giải thích nhiều, nó rất là an toàn. Tiếp đến thì là cái tầng cuối cùng ở đây, ở trong cái tháp tài sản. Ở Việt Nam thì họ gọi là tầng vô hình. Và các cái tài sản ở tầng vô hình thường được nhắc đến như là kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ. Sau khi mà mọi người nghe về cái tháp tài sản, chúng ta có thể mường tượng được những người xung quanh của chúng ta. Họ đang phân bổ cái nguồn lực tài chính của họ, tức là cái nguồn tiền và cái nguồn tài sản của họ như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy được là anh A, anh đang có một cái tháp tài sản như thế này. Anh B đang có một cái tháp tài sản như thế này. Có thể nó là một cái hình trụ tròn như, hoặc là nó có thể là nó một cái hình tam giác nhọn như là một cái tháp Eiffel, hoặc là nó có thể là một cái hình tam giác ngược chẳng hạn. Thì ở đây là khi mà chúng ta hiểu về có thể hình tượng hóa được thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị, tại vì chúng ta có thể là tưởng tượng được những người bạn và gia đình xung quanh mình, cái sự phân bổ tài chính của nó như thế nào.
Với tháp tài sản thì mình chia ra làm 5 tầng, như những cái kiến thức mà anh Roland Quang Nguyễn vừa mới trình bày: tầng mạo hiểm, rồi tầng tăng trưởng, tầng thu nhập, tầng phòng vệ và tầng vô hình. Có thể là một người nào đó họ không sở hữu cả 5 tầng này, mà họ chỉ có 4 chẳng hạn, hoặc là 3 trong số 5 tầng mà thôi. Vậy thì trong cái quá trình đó mà anh Roland Quang Nguyễn đầu tư tài chính cho gia đình đó, thì anh sẽ coi cái tầng nào là quan trọng nhất, hoặc là có cái cơ hội tạo ra sự thịnh vượng nhất?
Với em thì khi mà em tiếp xúc với lại các cái gọi là những cái lý thuyết này á, thì nó rất là make sense luôn. Thì cái phần móng của cái nhà nó rất là quan trọng, phải bền vững. Tức là những cái tầng ở dưới á, nó phải mang cái yếu tố bền vững. Thì cái việc mà mình càng xây lên cao nó mới càng chắc chắn được. Ta tưởng tượng xem là một cái người bạn nào đó của chúng ta, họ có một cái sự phân bổ tài sản mà nó là một cái hình tam giác ngược. Thì nếu mà chúng ta thấy nó là một cái hình tam giác ngược á, thì mọi người sẽ thấy được là nó sẽ không có vững chãi, nó không có vững chắc. Mà chúng ta đã nói về rất là nhiều những cái rủi ro từ phía thị trường. Cái rủi ro này nó giống như là một cái cơn gió, một cái cơn bão. Nếu mà nó đi qua và cái tầng đáy của chúng ta không có một cái sự vững chãi, thì tất cả những cái tài sản ở phía trên nó sẽ bị bỡ vụn và nó sẽ không để lại một cái gì cả. Ở đây chúng ta thấy được rất là nhiều những cái trường hợp gọi như là thị trường đang lên và mọi người đang rất là điên cuồng kỳ vọng, có một cái sự kỳ vọng không thực tế về cái sự phát triển của thị trường. Và cái đợt sóng gần đây nhất chúng ta thấy và cái thị trường nó bị sụp là về cái đợt sóng của cryptocurrency. Cái giá trị nội tại của crypto là gì? Nó rất là khó nói và rất là khó phân tích được là những cái mã đầu tư về tiền ảo này nó mang lại giá trị thực tế cho xã hội như thế nào, rất là khó để xác minh. Và ví dụ như là họ có một cái mục đích tốt đi nữa, thì cái giá trị thị trường, giá trị thương mại hóa của nó khi mà đưa vào áp dụng trên thị trường, cái con số dollar value cụ thể của nó là như thế nào. Thì ở đây khi mà có một cái đợt sóng mà crypto họ tăng giá lên, thì cái việc tăng giá như vậy nó chỉ dựa vào cái việc là người ta nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng giá để mà họ đẩy cái giá lên thôi. Thì chúng ta thấy được là khi các cái yếu tố về thị trường từ phía bên ngoài và chúng ta là nhà đầu tư, cái số tiền của chúng ta có giới hạn, chúng ta không có thể ảnh hưởng được cái dòng chảy của thị trường, thì những cái cơn bão, những cái cơn sóng thần như vậy nó ập đến. Nếu mà chúng ta đầu tư rất là nhiều về tầng tăng trưởng và chúng ta đầu tư rất là nhiều về cái tầng mạo hiểm, thế thì khi một cái cơn sóng thần như vậy ập tới và nó cuốn đi tất cả, thì để lại cho chúng ta đó là gì? Thì nếu mà chúng ta không có tầng phòng vệ, hoặc chúng ta không có những cái tài sản mà nó có thể giúp chúng ta tạo ra được cái nguồn thu nhập của mình, hầu như là chúng ta sẽ trở nên tay trắng. Thì mình nên tập trung vững chắc từ những cái tầng đáy. Ở đây khi mà với cái lý thuyết mà nãy giờ mình nói, thì đó là tầng vô hình, tầng phòng vệ và tầng thu nhập. Và sau khi ba cái tầng này nó ổn định rồi á, thì chúng ta mới tiếp tục có cái sự đầu tư nhiều hơn cho tầng tăng trưởng. Và cuối cùng cái pinnacle, tức là cái tầng đỉnh của nó, chính là cái tầng mạo hiểm.
Vâng, đó là cái trình bày về 5 tầng của tháp tài sản mà cũng giúp cho chúng ta có được những cái hình dung, những cái nguồn tài sản mà mình đang có, nó được phân bổ ở tầng nào ít, tầng nào nhiều và những cái rủi ro đi kèm ra sao. Vậy thì đối với anh Roland Quang Nguyễn thì cái tầng nào là quan trọng nhất và anh nghĩ là nếu như mà chúng ta chưa có những cái tài sản ở những tầng trên thì chúng ta vẫn có thể tạo ra được cái nguồn tài sản cho bản thân mình?
Thì kim tự tháp tài sản của Quang á, nó có một vài các cái điều chỉnh, nó cũng có 5 tầng thôi, nhưng mà ở đây á, thì thứ tự của tầng thu nhập và tầng phòng vệ nó sẽ được đổi chỗ cho nhau. Và trong tầng thu nhập á, thì Quang chia ra làm thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Ở khái niệm thu nhập chủ động và thu nhập thụ động thì mọi người chắc là cũng biết đến rồi. Và cuối cùng cái tầng vô hình của mình ở dưới thì Quang xin mạn phép được đổi tên nó lại là tầng kho báu. Đầu tiên là thứ tự của tầng thu nhập và tầng phòng vệ. Ở đây chúng ta hiểu là nếu mà phòng vệ là bảo vệ, và chúng ta hiểu là chúng ta cần phải có tài sản thì chúng ta mới có cái nhu cầu bảo vệ tài sản, đúng không ạ? Thế thì tài sản nó đến từ đâu? Tài sản nó đến từ việc tích lũy. Nếu mà chúng ta là một người gọi như là tay trắng làm nên đó, thì nó đến từ cái việc tích lũy, mình tạo ra giá trị và xã hội đáp ứng lại cái giá trị mà chúng ta tạo ra, và họ cho chúng ta một cái nguồn thu nhập. Đó là tiền lương, hay là nếu mà anh chị làm buôn bán thì cái giá trị cộng thêm cho cái dịch vụ của anh chị nó là cái gì. Và trừ đi những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày, là chi phí về sản xuất, là chi phí về tổ chức kinh doanh, trừ đi những cái chi phí này, thì cái số tiền mà dư ra chính là cái thặng dư về giá trị đó. Chúng ta để dành được thì chúng ta bỏ tiết kiệm, thì đó là cái việc mà chúng ta đã tạo ra cái tài sản thặng dư và có cái sự tích lũy cho bản thân mình rồi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải có cái sự tích lũy đó rồi chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là chúng ta bảo vệ nó như thế nào, đúng không? Đó là lý do đầu tiên mà chúng ta thay đổi. Nếu mà chúng ta xây một cái tòa tháp từ thấp lên cao, đương nhiên là chúng ta không chỉ xây là xây hết một tầng, chúng ta mới xây một tầng nữa, mà chúng ta có thể xây mở rộng cả về chiều ngang và xây cao lên cả về chiều dọc cùng một lúc. Tuy nhiên là về cái thứ tự ưu tiên thì chúng ta vẫn phải xây từ những cái ở dưới chúng ta xây lên trước, và các tài sản về thu nhập nó phải có cái sự ưu tiên hơn so với cái sự bảo vệ. Vì chúng ta có chúng ta mới cần bảo vệ, chúng ta không có thì chúng ta đâu có cần bảo vệ nó làm gì đâu. Cái khái niệm thứ hai là lý do tại sao chúng ta chia từng thu nhập thành thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Bởi vì với Quang, cái tài sản để đảm bảo cho chúng ta về dòng tiền để phục vụ những cái nhu cầu về tồn tại và những cái nhu cầu khác vào cuộc sống của mình thì nó rất là quan trọng. Như vậy chúng ta sẽ phân bổ cái nguồn lực của mình để chúng ta đầu tư vào thu nhập chủ động trước hay thu nhập bị động trước. Thu nhập chủ động là cái việc mà chúng ta có thể tạo ra những cái tài sản ở đây dựa trên cái nguồn lực tự thân, ví dụ như là thời gian này, kỹ năng này, kinh nghiệm, kiến thức này. Những cái vốn này của chúng ta thì đa số các bạn, và đặc biệt là các bạn, các anh chị ở Úc, sau khi mà chúng ta đến thì chúng ta tiếp nhận một cái nguồn sự giáo dục rất là tốt ở Úc rồi, thì cái nền tảng kiến thức của mình đã đầy đủ và chúng ta có thể dựa trên cái nền tảng kiến thức này để chúng ta bán thời gian, bán kỹ năng, bán kinh nghiệm của mình để chúng ta tạo nên cái nguồn thu nhập. Và cái tỷ lệ tăng giá trị hay còn gọi là cái mình gọi là, như là nếu mà so sánh với lại tài sản cho thuê đó, mọi người dễ hiểu, thì là cái rental yield của nó hay là cái lợi suất của nó, cái interest mà nó mang lại và cái mức độ tăng trưởng của nó rất là lớn, nó lớn hơn rất nhiều so với cái số tiền mình đầu tư. Chẳng hạn như là mình nói là bây giờ nếu mà anh chị bỏ ra tầm khoảng 30.000 một năm để anh chị đi học một cái bằng bachelor để ra được một cái nghề nào đó, trong vòng 3 năm mình bỏ ra cái số vốn là khoảng 90-100.000, thì sau đó mình đi ra mình kiếm được một cái nghề, một cái công việc, nó tạo ra cho mình một cái mức thu nhập là 50.000 một năm. Sau 2 năm mình đã lấy lại vốn rồi, đúng không ạ? Mà cái mức mà cái tỷ lệ sinh lợi của nó vào là 50%. Thì nếu mà anh chị mua một cái bất động sản thì cái tỷ lệ sinh lợi 50% một năm nó là một cái điều không tưởng. Ví dụ như là chúng ta đầu tư học thêm, mình đã có một cái công việc rồi, bây giờ làm sao để chúng ta thăng chức hoặc là làm sao chúng ta tìm được một công việc mới tốt hơn. Chúng ta đầu tư thêm một cái chứng chỉ chẳng hạn, mình bỏ ra vài nghìn mình đầu tư một cái chứng chỉ, thì cái mức lương của mình hồi nãy mình đang nói là 50.000, nó tăng lên 55.000 sau khi chúng ta học xong một cái chứng chỉ. Nó khá là dễ dàng. Và cái việc mà chúng ta làm thì chúng ta bỏ ra công sức của chúng ta làm CV, chúng ta đi apply chỗ này chỗ kia, mất thời gian, nhưng mà ngược lại chúng ta vốn đầu tư của chúng ta không mất quá nhiều tiền. Cái lợi suất này 5.000 trên cái mức tăng trưởng là 5.000 nữa, lợi suất là 100%. Nếu mà anh chị mua một cái bất động sản mà cái lợi suất 100% một năm, nó là again, nó là một cái mức không tưởng nữa. Thế thì với khi mà chúng ta chưa có nhiều cái sự tích lũy, chưa có nhiều cái sự dành dụm á, thì cái việc tốt nhất là chúng ta không có quá nhiều tiền để đầu tư, thì chúng ta nên đầu tư vào bản thân mình. Bởi vì cái việc đầu tư vào bản thân, cái đầu tư và cái việc mà chúng ta có thể tạo ra được nhiều giá trị hơn cho xã hội, cho cái người employer, cho cái người chủ của chúng ta, nó mang lại cái mức tăng trưởng và thu nhập cao hơn rất là nhiều. Sau đó là chúng ta sẽ nghĩ đến thu nhập thụ động. Và thu nhập thụ động thì chúng ta biết là giống như hồi nãy chúng ta dùng một cái ví dụ là chúng ta mua nhà đầu tư, thì thông thường ở Úc cái mức rental yield nó sẽ rơi vào tùy bang nha, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3,5%, 3.5% cho đến 5.5-6% gì đó là hết cỡ. Thì nếu mà chúng ta nhìn đến cái con số tăng trưởng mà 20-25-50-100% thì rõ ràng cái việc mà chúng ta đầu tư vào bất động sản hay là đầu tư vào những cái lớp tài sản khác nó sẽ không có hiệu quả bằng việc đầu tư vào cái thu nhập chủ động của mình. Để tóm gọn lại, ở cái tầng kho báu này thì Quang có 3 chữ, đó là thân, tâm, trí. Thì ba cái này là ba cái chỉ số mà nó sẽ giúp cho mình tăng cái nguồn thu nhập chủ động của mình. Nếu mà mình biết cách đầu tư và mình đầu tư đúng cách vào cái kho báu này, mình sẽ có là thân, chính là sức khỏe hay là thời gian. Mà chúng ta nói đùa là mỗi người chỉ có 60 năm, 60 năm cuộc đời để sống. Bây giờ thì có nhiều hơn 60 năm rồi, nhưng mà thời gian để chúng ta lao động được nó vẫn tương đối là hữu hạn. Và tâm, đó là niềm tin, là giá trị cốt lõi của chính bản thân mình. Nó là cái sự trải nghiệm hay là cái sự thông thái của một người. Và cuối cùng trí, nó là kiến thức, là cái kinh nghiệm, là những cái insight của bản thân mình mà chúng ta phải học tập và tích lũy.
Rất là cảm ơn anh Julian Quang Nguyễn vừa vận dụng những cái lý thuyết trong tháp tài sản để đưa ra một cái kinh nghiệm trong cái việc mà đầu tư của mình. Quan trọng là anh cũng nhấn mạnh vào cái việc là chúng ta đầu tư vào cái tầng vô hình. Mình sử dụng một cái tên khác rất là thú vị và nó cũng thể hiện được cái giá trị của cái tầng này, là tầng kho báu, bao gồm có sức khỏe, niềm tin, những cái giá trị cốt lõi, những cái kiến thức, trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Nó làm nên cái giá trị vô giá mà chúng ta có thể mang lại cái nguồn lợi nhuận rất là cao trong cuộc sống. Và có thể giúp cho chúng ta biến được từ không có tài sản thành có tài sản. Chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là những cái thông tin mà anh Quang Nguyễn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hay có những cái vấn đề mang tính cá nhân thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia tài chính để được tham vấn một cách cụ thể. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Roland Quang Nguyễn đã tham gia Cơm Áo Gạo Tiền tuần này.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đang nghe đài trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.